Y Tiên Thiểu, chương 584, đập thành thịt vụn 2, góc truyện audio.com, khó trách những người sở hữu dị năng lại ngang ngược càn rỡ như vậy. Đối mặt với băng vũ đầy trời này, nếu là người tu hành có tu vi dưới tiên thiên kỳ, sợ rằng thoáng cái toàn thân cũng sẽ bị đánh nát. Cho dù luyện khí hậu kỳ, đả thông kỳ kinh bát mạch được xưng là nhất vũ không thể thêm, con ruồi không thể là cũng không ngoại lệ. Không có phòng ngự tuyệt đối, bất kỳ phòng ngự nào cũng là tương đối. Luyện khí hậu kỳ mặc dù có chân khí hộ thể, nhưng hậu thiên chân khí hộ thể căn bản không cách nào chống đỡ đạn, cũng không cách nào chống đỡ những băng vũ còn dũng mãnh hơn đạn. Cho dù là tiên thiên kỳ cao thủ, đối diện với băng vũ đầy trời này cũng sẽ cảm thấy rất khó giải quyết. Nam tử thanh niên này nhất định đã có kinh nghiệm giao thủ với cường giả tiên thiên kỳ, cho nên biết làm thế nào. Là dị năng giả chiến đấu áp sát với tiên thiên kỳ cường giả, rất hiển nhiên là chuyện cực kỳ không sáng suốt, cho nên hắn lựa chọn công kích từ xa, cách mấy chục thước thả ra băng vũ đầy trời, dùng cái này tiêu hao tiên thiên chân khí hộ thể của tùy qua. Loại thủ pháp công kích từ xa này, nếu như dùng để đối phó với người tu hành tiên thiên kỳ thật sự có thể phát huy hiệu quả. Nhưng đối với tùy qua, bởi vì có hắn có đại lượng tinh nguyên đan, hắn căn bản không cần lo lắng chân khí tiêu hao. Vù vù vù, vô số băng vũ chắc chắn oanh kích lên trên chân khí hộ thể của tùy qua, phát ra tiếng vang liên tiếp chói tai. Tùy qua cười lạnh, xoay người, đầu hướng xuống chân, nhanh chóng bắn xuống phía dưới, phát động lôi đỉnh nhất kích với nam tử thanh niên này. Nhưng vào lúc này, tùy qua đột nhiên cảm giác da đầu tê dần, giống như bị điện giật, sau đó cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến hóa, nam tử thanh niên phía dưới đột nhiên biến mất. Chuyện gì xảy ra, tùy qua thực sự kinh hãi. Thân pháp của dị năng giả không thể nào nhanh như vậy, làm sao có thể biến mất trước mắt tùy qua. Điều này thật sự quá quỷ dị. Trừ phi, suy nghĩ một lát trong lòng tùy qua đã có tính toán, đột nhiên nhắm mắt lại, trong nháy mắt tăng tinh thần lực lên tới cực hạn. Cùng lúc đó, nam tử thanh niên phía dưới, nhìn vẻ mặt tùy qua có chút kinh ngạc mờ mịt, trên mặt phát ra một nụ cười lạnh âm mưu được như ý, cũng không để ý tùy qua đang nhanh chóng rớt xuống, chỉ chuyên tâm thao túng càng nhiều giải băng, chuẩn bị phát động một kích toàn lực. Khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, 40m, 30m, 20m, tùy qua vẫn không phát động công kích giống như không nhận thấy tồn tại của nam tử thanh niên. Xung quanh thân thể của nam tử thanh niên lơ lửng vô số giải băng, sau đó những giải băng này nhanh chóng ngưng tụ lại một chỗ tạo thành một cây băng khổng lồ cao hơn 3 thước. Nam tử thanh niên cười lạnh một tiếng đi chết đi, sau đó chợt vung tay lên, phi giải băng khổng lồ về phía tùy qua. Tốc độ nhanh như vậy, khoảng cách gần như thế. Tùy qua tựa hồ không thể tránh khỏi, thậm chí căn bản không cách nào chống lại công kích dũng mãnh như thế. Không tốt rồi, Ngưu Duyên Tranh đang ở xa xem cuộc chiến thầm kêu một tiếng, vội vàng thi triển thân pháp nhào tới, hy vọng có thể tránh khỏi cục diện bi thảm. Theo Ngưu Duyên Tranh thấy, lần này tùy qua thật sự khinh địch rồi. Năm thước, cục diện bi ai thảm thiết của tùy qua tựa hồ đã không cách nào tránh khỏi. Tam Thánh Phong, nhưng vào lúc này, tùy qua đột nhiên hét lớn một tiếng, Tam Thánh Phong đột nhiên từ trên người. Góc truyện audio.com, hắn quăng ra ngoài, trong khoảnh khắc biến thành một tòa núi nhỏ, mang theo khí thế sấm sét Thái Sơn áp đỉnh đánh lên đỉnh đầu nam tử thanh niên. Khoảng cách như vậy căn bản không cách nào né tránh, thậm chí ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Giải băng khổng lồ của nam tử thanh niên đụng vào Tam Thánh Phong, giống như xe đạp đụng vào xe thiết giáp, ngoại trừ phát ra một tiếng giòn vang, căn bản không cách nào dung chuyển đối phương. Nam tử thanh niên không ngờ tùy qua lại còn có thể thúc giục pháp bảo. Nghiêm khắc mà nói, nam tử thanh niên chưa bao giờ giao thủ với người tu hành có pháp bảo, nhất là pháp bảo giống như tùy qua. Tam Thánh Phong vừa xuất hiện, bởi vì hình thể khổng lồ, không chỉ nghiền nát giải băng, hơn nữa cơ hồ trực tiếp đụng vào đỉnh đầu nam tử thanh niên. Cho dù thân pháp của đối phương có nhanh hơn nữa, cũng căn bản không cách nào tránh được. Một tiếng vang thật lớn. Chỉ chốc lát sau, tùy qua thu hồi Tam Thánh Phong, trong núi rừng xuất hiện một hố sâu, giống như bị thiên thạch đánh trúng. Nam tử thanh niên, nằm phía dưới hố sâu, đã thành một bãi thịt nát, rung động, chấn động không gì sánh kịp, Ngưu Duyên Tranh mới vừa chạy tới nhìn thấy màn này, quả thực bị chấn kinh đến không cách nào diễn tả. Một ngọn Tam Thánh Phong của tùy qua, đã trực tiếp đập đối thủ thành thịt vụn, tình cảnh này thật sự là quá uy mãnh, quá dữ dội. Nhất là làm người đứng xem, Ngưu Duyên Tranh lại càng cảm nhận đặc biệt khắc sâu. Hơn nữa, Ngưu Duyên Tranh đặt mình vào hoàn cảnh người đó, nếu như đổi lại là hắn, cũng quả quyết không thể nào ngăn cản được một kích vô địch của tùy qua. Lúc này, trong lòng Ngưu Duyên Tranh thầm than may mắn, may là lúc trước chưa liều mạng đối nghịch với tùy qua, nếu không, chỉ sợ hậu quả sẽ vô cùng thảm thiết. Tùy qua thu Tam Thánh Phong, cũng không thèm nhìn tới bãi thịt nát trên mặt đất tiếp tục bay về phía đỉnh núi. Sau khi đến đỉnh núi, Tùy Qua lạnh lùng nói, đồng bạn của ngươi đã chết còn chưa cốt ra đây. Trên đỉnh núi, ngoài Tùy Qua, không có một người nào. Người kia tựa hồ cũng không tính toán hiện thân, chỉ có điều trong bóng tối truyền đến một thanh âm sâu kín. Ngươi lại giết Âu Dương Văn Bắc, rất tốt, xem ra, nhiệm vụ lần này, ta có thể kiếm thêm ít tiền rồi. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội chia tiền, Tùy Qua nói, ta chỉ sợ ngươi không trở về được, ngươi cho rằng ngươi giết được ta. Thanh âm kia tiếp tục nói, thanh âm sâu kín khó lường, làm cho người ta không thể phân biệt phương hướng, thậm chí không cách nào phân biệt được tuổi tác và giới tính của hắn. Ta không tính toán giết ngươi, ta muốn bắt ngươi. Tùy Qua nói, ngươi đối với ta còn có chút giá trị. Hắc, cuồng vọng như vậy, chỉ dựa vào những lời này của ngươi ta nhất định sẽ không cho ngươi toàn thây. Thanh âm kia nói, đừng chơi trò trốn tìm với ta nữa. Tùy Qua có chút không nhịn được nói. Tiểu Ngân Trùng, vâng, lão đại, thanh âm của Tiểu Ngân Trùng từ dưới đất vang lên, sau đó ầm một tiếng, bề mặt đất bị Tiểu Ngân Trùng tàn nhẫn vén lên, một bóng người màu trắng hú lên quái dị từ dưới đất chui ra. Đây là một nữ nhân trung niên, phong vận thùy mị, ngực bự mông tròn. Mặc dù lúc này là mùa đông, khí trời rất lạnh, nhưng nữ nhân này lại chỉ mặc một trường bào màu trắng, thân hình như rắn nước, đeo dây lưng màu đen, thoạt nhìn thật giống như một. Góc truyện audio.com Con thủy xà, tóc để xõa chân đi đất, hai ngọn núi trước ngực như ẩn như hiện, thậm chí ngay cả áo lót cũng không mặc. Cách chương.